xương thứ ba hạnh cũng tốt, trên cơ thể trái điểm đặc biệt thực hiện cũng tốt, phải bắt buộc phải có như sau đây: một là tự chủ trong lúc tư tưởng, hai là tự chủ trong lúc hành động, ba là đức khoan dung, bốn là ân phận, năm là đi thẳng tới mục đích quyết định, sáu là lòng tin cậy. Tôi vẫn biết có chỗ dịch tên dài khoảng, tôi mới kể ra đây khác tên tôi và cũng dịch khác tên đức tánh bắt buộc phải có nữa, nhưng tôi luôn luôn lấy những tên mà tân tư dùng trong lúc mà giảng nghĩa cho tôi nghe. Thầy cô chuẩn bị để được chuẩn đạo lần thứ nhất. Thầy cô chuẩn bị để được chuẩn đạo lần thứ nhất gồm bốn giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đánh giá gọi là Rivaka Discernment, con đường. Phật giáo gọi là Manovaravajana, có nghĩa là mở cửa phía trên. Giai đoạn thứ nhì đánh giá gọi là Vairaya, đoạn tuyệt hay là xả. Phật giáo gọi là Parikama, có nghĩa là chuẩn bị để hành động. Giai đoạn thứ ba đánh giá gọi là Chắc Sampati, tức là sáu đức tánh thuộc về nhóm năng lực trí thức. Thứ nhất là Sama là kiểm soát cái trí, thứ nhì là Dana là kiểm soát giác quan và thân thể, thứ ba là Uparati là phân dung đại độ, thứ tư là Pitisa là kiên nhẫn, thứ năm là Raha đức tin, thứ sáu là Samadana là bình tĩnh. Phật giáo gọi giai đoạn thứ ba là Upacara, đủ ý hay hạnh kiểm, cũng gồm sáu đức tính. Samo là tin tưởng, yên tịnh và tâm tịch. Damo là kiểm soát giác quan và thân thể. Uparati là phân dung. Titi Kha là nhẫn nại. Samadana là sức mạnh của tự ý. Sanda là đức tin. Phật giáo để sức mạnh của sự chủ ý với đức tin. Giới theo tinh thần giai đoạn thứ ba là hạnh kiểm tốt gồm sáu đức tính sau đây: tự chủ trong lúc tư tưởng, tự chủ trong lúc hành động, phân dung, an phận, đi thẳng tới mục đích, quyết định, làm tin cậy. Giai đoạn thứ tư, sáng giá giai đoạn thứ tư là Mumisa, ý muốn được giải thoát. Phật giáo là giai đoạn chốt là Unuluma, có nghĩa là thứ tự trực tiếp hay là liên tục, dưới tinh thần cũng gọi là làm từ ái. Trong mỗi giai đoạn tư có khác nhau, phân sự giải thích về những điều bị mất được vẫn giống nhau. Thứ chung phải có bốn đức tánh này, tới một mức độ đã quy định sẵn và nhất là phải mở rộng làm từ đi. Nếu không, để thuê người không sẵn sàng giúp đỡ bất cứ là ai trong lúc tình trước thì đức tánh khác giống như thuê người lúc mặt trời lên bị tan nát. Thật ra khi bước vào con đường nhập môn, vị đệ tử phải cố gắng luyện mình cho có đủ bốn đức tánh cần thiết và càng ngày càng phát triển. Các vị cao đời của Thiên Sư đã nói nên để ra 2 năm để thành một đức tánh, hết 8 năm thì đủ bốn đức tánh. Được như thế, kết quả sẽ khả quan và có nhiều hy vọng về chính đạo. Tự chủ trong lúc tư tưởng. Tánh đoạn tuyệt chỉ cho ta biết rằng phải làm sự với vía, tuy nhiên cũng phải làm sự với tứ nữa. Điều này có nghĩa là kiềm chế tánh nết làm sao đừng biết giận hờn hay nóng nảy, kiềm chế cái trí thế nào để cho tư tưởng yên lặng và thanh tịnh luôn luôn, và nhờ cái trí tánh áp mấy dây thần kinh để chúng nó ít bị nứt nết, nứt nói từng nào có từng ấy. Đến sai có khó làm được, bởi vì khi con thử tập luyện để bước vào con đường đạo thì con chẳng có thế nào ngăn cản thân con không cho nó cảm giác hơn khi trước bạn. Vì vậy một tiếng hay một sự đụng chạm điều làm cho mấy dây thần kinh của con chấn động dễ dàng, và dầu bị động một chút đi nữa chúng nó cũng đau đớn nhức nhối vô cùng, nên con hãy ráng làm sao được thì làm. Các bạn từ những sự ham muốn thấp hèn xấu xa thì cái vía mới lần lần trở nên thanh bai, con cần phải tự chủ trong lúc tư tưởng nữa. Mới thực hiện được điều này, sinh viên phải khắc phục cái trí, ta phải biết tánh nết của nó, khuynh hướng của nó mới điều khiển nó được. Đã tập định tứ trong nhiều năm phải tham thiền các đức tánh, không khác nào mỗi ngày phải xây dựng một phần của tờ lá bài tán lệ mà ta đã có sẵn vào đầu trong tay. Chúng ta ở vào một thời đại cực kỳ khó khăn vật chất, đang chiến đấu với tinh thần và có phần lớn lớn. Bao nhiêu tâm trí và ngày giờ người ta đều dùng vào việc sinh sống của xác thân, hầu được những chuyện ngu. Đây không phải là một tội mà trái lại nó là một điều rất cần thiết cho gia đình. Các tứ mãi lo lắng những nhu cầu vật chất từ vô tạm thời thì không còn, vô từ giờ lo cho phần tinh thần mới đúng tới đúng mức độ cần thiết. Nhưng mà dù sao mỗi ngày ta cũng phải bỏ ra ít nhất là một giờ luyện tập để mở mang phần tinh thần, đừng để tâm trí ta như là một cái vườn răng cỏ dại và gai gắt mọc đầy, sao vườn phá rất mập mạp. Nên mỗi tinh tư dạy ASEAN phải thực hành cho đúng lẽ đạo, phải tập cái chú yên lặng đâu có phải là làm một việc dễ dàng cho thí sinh đệ tử. Nhưng mà phương pháp tâm thường tập cho cái chú lần lần trở nên yên tĩnh. Phương pháp thứ nhất, đang làm việc thì ngưng, không tưởng được đi hết, ban đầu trong 1-2 phút, sau lần lên 4-5 phút, trong đại đức gọi là quần hư. Phương pháp thứ nhì, thường niệm một câu thần chú, một câu tinh ngôn theo phương pháp mantra yoga, tỉ như thường đọc câu Om Namo Narayanaya Klim Krishna Govindaya Gopiya, rằng là bài hà gia và là hà gia, rằng là đây là câu tương tự của thượng đế Vishnu mưu tập Gita Gita Tara Gita Tara Sam Gita Tudi Quang Ha. Nó ngồi đọc 4 lần, đến nay khi nó thức dậy trưa 12 giờ, chiều 7 giờ, sáng 10 giờ. Mỗi bận đọc 2-3 lần, nhớ rảnh mỗi giờ đọc 2 bận càng hay. Theo ấn giá Samo là kiểm soát các giao tư tưởng, tức là làm chủ cái trí. Cái thứ này biết rằng rẽ hậu quả của tư tưởng, thì theo chứng hướng về điều thiện hay điều ác, chứng thức lập những mối liên quan hiền hay dữ giữa ta và những người xung quanh. Trong đạo đức gọi là gây ra quả tốt hay quả xấu với những kẻ khác. Tư tưởng có quyền năng giúp đỡ hay là phá rối đời sống của con người. Nói một cách khác, nó làm lợi hay là làm hại cũng được. Tùy theo bản tính của nó có thể thúc đẩy hay là làm trì hoãn sự tiến hóa của nhân loại. Phải sử dụng nó luôn luôn vào công việc giúp đời của chân sư, nó là cội rễ của luân hồi nhân quả. Cũng đừng quên rằng tư tưởng có quyền năng sanh hóa, trở nên nhạy cảm. Nhưng có trí trở nên thanh bay rồi thì nó rất nhạy cảm. Cái trí là già bộ não thần kinh hệ dẫn liên hệ mật thiết với nhau. Thế nên khi nó nhạy cảm rồi thì các dây thần kinh thường căng thẳng. Một chứng bệnh nhẹ cũng làm cho chúng nó đau nhức, vậy vì vậy con người phải nên nóng nảy gọi gọi, nhưng mà cố gắng phải tập cho tư tưởng yên tĩnh, từ từ vui vẻ và an hoàng. Cái tư yên tĩnh còn được sự một sự ích lợi khác nữa là nó truyền sang trọn vẹn và không sai lạc qua cái vía, cái phách và cái thân thần lực từ những tỉnh cao tinh xuống. Muốn hiểu điều này thì hãy xem một nước hồ thu khi nó thanh trẻ và yên tĩnh, tâm chất sống cao thì hình ảnh cây cối dội xuống thấy rõ ràng và còn đẹp mắt nữa. Trái lại, nếu nó đực ngầu và sao động thì hình ảnh rội xuống thấy lờ mờ đất hình thức. Cái túi và tư vía của con người cũng giống như mặt nước vậy. Sự so sánh này là tạm đỡ để cho hiểu cái thật sự phải mở thần nhãn và nhãn mới thấy được sự thật là sao. Hai điều tới ngược nhau. Tuy nhiên người đối hợp ở vào trạng thái cực kỳ khó khăn, một mặt thì phải cảm xúc lạ làng, tức là những dây thần kinh luôn luôn căng thẳng, một mặt thì phải bình tĩnh không mãi mai móng mãi giận hờn. Hai điều người tán ngược nhau mà phải thực hành cho từ đẹp, phải đáp lại những tiếng nặng nề thô lỗ bạch trần bằng những lời dịu dàng êm đẹp làm mát lòng của nghe. Đây cũng có thể gọi là trường hợp như thắng tan nhược thắng cường. Điều này khó làm thật mà làm được mới thật là hay. Vì nói lẽ trên đây, chúng tôi mới dạ con ráng làm sao được thì làm. Có trí yên tĩnh rồi thì mới có gan dạ đương đầu với những sự thử thách và những sự khó khăn trong đường đạo mà không nao núng. Đức bà Anna Bixen nói kinh thánh ấn rất chú trọng về tấm can đảm. Trong quyển thánh ca Bhagavad-gita chương thứ 16, Đức Rivikna có chỗ những cái tấm tiêu diệt cần thiết cho sinh viên dừng đứng học mà đứng đầu là Aham-gam, tức là tấm can đảm. Tâm can đảm khó tiến trên đường đạo nên biết khi mới xuất vía lên tiên giới lần đầu tiên được tỉnh táo như lúc còn thức dậy thì bị bọn ma quái quá hình lửa tạng cái nhát và hâm dọa nên phát sợ chạy về nhập xác, thì có khi hơi các dây thần kinh quá ra điên khùng. Đức Lít Tờ có thực rằng tức nào theo bà Lucky White gặp một bữa trưa đức tiên trưởng Vita, lúc đó là một vị La Hán thần lần hiện ra làm cho ngài giật mình. Bà Lucky mất cười ngài và nói một ngày quyền lý hoặc mà nó trang như thế ư? Từ đó về sau ngài không còn nói đến tức một hiện tượng nào cả. Tất cả chúng ta đều nhắc là tại hồi cái thâu ấu cha mẹ hai người dạy chúng ta thường hay nhắc ma chúng ta, cho nên tới bây giờ chúng ta vẫn sợ ma. Ta là tên thần, ta có quyền năng của thượng đế. Những quyền năng này biểu lộ lần lần từ từ sự phát triển của tâm thức ta, tỉ như những cái căn bản ta phải tập luyện mỗi ngày cũng như tập thể dục. Hãy tưởng tượng thấy trước mặt những sự nguy hiểm nhưng cứ thản nhiên mà nói, có ngày rồi cũng sẽ qua. Ta là tên thần vốn trường sanh bất tử, cái bền cứ luyện tập trong một thời gian, nếu tập được tấm này thì mấy tấm khác cũng tập dễ dàng. Đừng có rằng khi bước vào đường đạo rồi thì sẽ bị những sự chê bai, những sự hiểu lầm, những sự ngạo báng công phu, sự vì thái độ của người đệ tử khác hẳn người thường. Trên đường đạo những sự khó khăn, những sự nguy hiểm ở chỗ nào cũng có thật và rất nhiều. Không phải là nói bóng dáng cũng tin đâu, có gian dạ phải có sức chịu đựng mới đương đầu nổi với những thử thách hiện ra ở mọi chặng đường. Những là con nói ta là con thần bị tiểu thượng đế thì ta vẫn làm không lùi được. Nói về tấm quan đảm, chúng ta hãy thử nêu ra câu hỏi này trong mấy bạn cầu đang: nếu hồn ma hiện ra, có ai dám ở lại để coi hồn ma già hay trẻ, đàn ông hay đàn bà, dành đến điều chi chân, hay là có thể ùn chạy hết? Có vậy các bạn mới thấy sự luyện tập tính tình của tuần trước, bất cứ ở trường hợp nào. Nói bằng làm chịu đựng dễ dàng những chuyện buồn bực xảy ra từ ngày và tránh những sự lo lắng không ngớt những việc nhỏ nhọn. Chúng làm cho nhiều người mất hết một phần lớn thời giờ. Công việc làm hai màn sức lực con người nhưng ít hơn những sự lo âu và những tư tưởng buồn bực. Người tu luyện không nên để cuốn theo chiều gió, phải tìm phương pháp giải quyết mọi những vấn đề đưa tới. Có người thân thiền mãi, nếu hồi đó tôi không có làm như vậy thì bây giờ đã không có sự buồn bực này. Điều đó có lẽ đúng, nhưng nó thật về dữ dạng. Hối tiếc cũng không có thời gian trở lại được, lại tiếp, trở lại được. Chúng ta không thể thành ra nhỏ bé như lúc trở thôi. Điều gì phải đến thì đến, cho về. Cũng có những người lo về tương lai, không phải họ sắp đặt một chương trình và thực hành tùy theo khả năng của họ trong những ngày sắp đến. Nhưng tại họ đã xem tấm giảng rồi đâm ra sợ sệt, họ bàn theo ý mà hiểu. Họ tự hỏi không biết những điều tấm giảng đó nói đó từ ngày mới tới và hậu quả thế nào. Thế thật là tấm giảng nói một cách tổng quát, có khi người viết đặt tiền bụng dịnh theo lời của ông XNY, dùng ít sức ra nhiều, chính là sự lo âu này làm hại trí óc, không cho họ nghe lẽ phải vì họ quá tin nên đã phát một tiếng. Không phải không có những nhà tiên tri, nhưng nên biết sự hợp thức và sự hiểu biết của họ đều khác nhau. Những lời tiên tri thường là bóng dáng và tượng trưng, không dễ mà bàn cho thật tướng. Và cũng không nên, và cũng nên hiểu một điều có quan trọng này nữa là tùy theo tư tưởng và hành động của dân chúng ở một miền nào đó, tiên tri có thể sửa đổi số mạng đã định cho miền đó ra khác, chứ không phải giống như hình tư tưởng mà các nhà tiên tri đã thấy hay là bài toán của họ đã làm 200-300 năm về trước đây. Giải thích tỷ như tấm cận tình giảng ông bóng khoai trên cổ kỳ quan, thấy thánh những lời tiên tri của Martin Damus, không ra người ta bàn tán rất nhiều theo ý mình hiểu, nhưng cuối cùng không thấy xảy ra những việc của họ tiên đoán. Điều này vì hai lý do. Lý do thứ nhất là sợ thiên đình đã sửa đổi số mạng của dân chúng do quả tốt của họ gây ra. Lý do thứ nhì, luôn luôn tấm giảng điều nói đúng dáng và thiện tinh, nếu không có bí quyết thì không hiểu, cũng như không có chìa khóa để mở cửa dậy. Chỉ bạn có nên có tin tưởng những lời bàn tán về tấm giảng và nhất là lời nói về tương lai. Cho mới có thể nói cứng quá khứ 80-90%, còn tương lai tâm chắc cứng có 20%. Tương lai ở nơi trời mà cũng ở nơi ta, do làm việc tích đức giúp người từ phương tiện thì ta sửa đổi ít nhiều số mạng của ta. Phải hiểu trường hợp này trước khi tin hay là phê bình những lời tiên tri, những tấm giảng. Mỗi cá nhân cũng có thể sửa đổi số phần của mình, nhưng phải hội đủ hai điều kiện là ấy chú chứng tỏ tức là tuyên quyết, phải thật nhân từ làm những việc xuất hiện vô tư lợi tức là thi ân bất cầu báo. Nhất là hai câu có trời mà cũng có ta, tu là cội túc, tình là duy quan. Hay là xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều vẫn đúng, thiên là số mạng trời định, có con người làm sao hơn trời được. Tân sư dạy rằng con người phải coi những việc ở ngoài xảy đến cho mình như là cầu não, những chuyện khó khăn bệnh tật cũng là những việc từng là những việc hao tốn mất mát, không có quan hệ chi cả. Phải coi chúng ta tận ra chi và đừng để cho chúng nó làm tới trí. Chúng nó là cách giải của những việc làm hồi trước khi chúng nó đến thì phải vui lòng chịu đựng. Con hãy nhớ rằng mọi việc khổ não trong thế gian đều là tạm thời, đến tận cho con phải vui vẻ và giữ lòng thanh tịnh luôn luôn. Những điều đó thiệt vời mấy kiếp trước của con, chứ không phải kiếp này con không thể sửa đổi chúng bạn. Vì thế bận lòng với chúng vô ích, khó khăn là nghĩ đến những việc con làm bây giờ đây. Chúng nó định tần số con kiếp sau, đó là điều con có thể sửa đổi được. những chuyện sầu não khó khăn bệnh tật sống hai mất mát chia làm hai loại, một loại do thân lão phước chết, một loại do kiếp này tự ta gây ra. Ở đây chúng tôi chỉ nói về những căn quả của kiếp chết, tâm đoạn, những gây, những việc ở ngoài xảy đến. Mà trong những kiếp quá khứ chúng ta thờ gọi là những việc không lành, ngày nay quả báo trả lại thì phải duy lòng đánh lấy, đó là được tân bình, bình thang gian. Nói về nhân quả thì xin nhắc lại rằng chúng ta cần một số quả rất lớn chưa thanh toán được, đó gọi là quả tích trần, quả tồn tại. Mỗi kiếp chúng ta chỉ có một số nhỏ quả đó hiệp với những quả chúng ta gây ra kiếp mới, tức là kiếp trước đây. Có nghĩa ta có thể thanh toán một số nợ 1.000 đồng bằng cách trả tiền 5 đồng, bằng cách trả tiền 5 lần mỗi lần 200 hoặc 10 lần mỗi lần 100. Nhưng giả cũng vậy, một số giả mà ta phải trả có thể chia ra 5-7 lần thì ta sẽ ta trung bình phải mất vừa trả 1 lần cho hết. Trả giả tâm thì nhà mình chúc ta con mới đỉnh gian và học đạo được dễ dàng. Nhưng có một điều tôi tưởng cũng nên nói ra, cũng nên nói là kiếp này ta cũng có thể sửa đổi được một phần căn quả của kiếp trước. Ví dụ ta sinh ra yếu đuối ta phải lo tập thể dục, và tốt hơn nữa là tập vào tư thế đầu cửa yoga, rồi dùng những thực phẩm tinh khiết đời bổ thuốc men để dùng đứng tốt vệ sinh, thì dầu ta không trở thành lịch sử nhưng cũng được khỏe mạnh ít khi đau ốm. Cũng như trong lúc có thai nhóm bà mẹ dùng thuốc dưỡng thai, nhất là thang thạch nhị thái bảo, và thực hành đúng mức những lời dạy trong khoa thai giáo, thì làm sao đứa con sinh ra cũng mạnh mẽ dễ nuôi. Đó là sửa đổi số phần cho nó nhỏ rồi xảy ra. Về phần tinh thần, muốn phát triển nó ta phải nhờ đức Phật. Thứ hai, đời bây giờ sự sinh sống cực kỳ khó khăn, cha mẹ phải làm việc đầu tắt mặt tối mới có đủ tiền để nuôi dưỡng con cái, như thế đâu còn tùy giờ để rèn luyện tính tình chúng nó cho thật tốt như các vị hiền mẫu khỏi xe. Bởi vì bảo cần đâm trẻ con phía đức Phật, cho nên ngày nay ta mới thấy những gương xấu đầy đủ trong đám thanh niên nam nữ. Nếu mình mạnh quá xã hội có hiệu quả thì mọi người công dân phải tự làm mình mạnh gái mình trước đã, không vậy thì đâu cũng gần đó. Không bao giờ dịch bệnh những dịch bệnh là nguồn cội cho các sự đau khổ trên thế gian. Những cái gặp đưa ra đều do hiệu quả mặc dù chúng rất hữu ích và tốt đẹp. Những chuyện sầu não khác hơn bệnh tật hao tốn mất mát do kiếp này gây ra. Xin nhắc lại rằng mỗi giống dân mới sinh ra từ 2 đến 3 cả là đất bằng cổ và đất đời khác lâm sàm. Đất bằng cổ trong năm sự tâm phẩm này giống lập lực lệ cao cấp những thành từ cần đất đời khác là dạy dỗi và đức và lễ nghi con gái. Bởi đó thật là đời hoàng kim thái bình thịnh sự dân chúng công ty lập nghiệp nhà nhà nó ấm. Có thể nói cỡ trần là thiên đường tạo thế dân minh tinh thần và dân minh vật chất các thánh với nhau tôn giáo và xã hội vốn liên quan mật thiết. Nhưng thứ hai ngày và các tiên thánh trở về nơi cũ trên thiên đình và để cho dân chúng tự điều khiển lấy công việc của họ. Như vậy họ mới thật sự tiến hóa, thì những sự rối loạn bắt đầu nảy nở vì sự tham lực của con người. Rồi nhân rồi sinh ra quả kia lại trở thành nhân nợ tới trước nha, và kéo dài cũng hơn người có thể thấy hồi khác cho đến bây giờ chưa biết đến ngày nào cũng biết hết sự đau khổ. Hãy hỏi mấy người không giữ vệ sinh ăn uống không điều độ trời bạc tự chè tay tôi hết sức bằng điểm năng định hoạn đi hại người giống như hại người giống nhờ vậy. Như vậy có thể đổ thừa vào số kiếp sau, đó là quả báo nhãn tiền mà con người phải trả liền tay trong kiếp này, chính là hậu quả của những sự hành động không tương ngang của mình. Những sự tốn hao tiền bạc sinh ra những việc lối rắm cũng có thể do sự tính toán sai lầm của mình gây ra trong kiếp này. Từ khi những điều xảy đến, thình lình không ai ngờ trước mới nghĩ rằng đó là tại kiếp tới được. Mặc dù phải gặp những trường hợp bất ngờ đi nữa thì nên tự nói. Đó là tại món nợ cũ phải trả, ta phải dư lòng thanh toán cho rồi ta không phải có ích gì không, có sửa đổi cái gì được không. Dâu điểm đổi thay còn quá dịch thành tồn. Không có tri thức mắt ta thấy mà còn mãi với thời gian, tức là được vĩnh viễn tiền tồn. Tất cả rồi cũng sẽ qua một thế giới tự ta thấy rõ điều này. Vì vậy chúng tôi bảo mọi việc đều tạm thời, ngày dạy chúng ta không nghĩ đến hậu quả của những việc mà ta làm ngay bây giờ đây. Vì chúng nó chỉ định phần số chúng ta trong tương lai của kiếp này hay kiếp sau. Nên nói rằng, kiếp sau đầu thai lại ta chỉ đem theo mình tấm tốt, tấm xấu và hậu quả quả ác. Để làm quả ác của ta gây ra kiếp trước, chứ không phải sinh ra rồi thì được sai sang gì nghĩ như kiếp này đâu. Vâng, đừng bật thay vĩnh trí là điều sai lầm, vì nó tìm nhiễm cho thể xác và làm cho đời sống của họ khó khăn thêm, đó là điều con không có việc làm. Vì vậy nếu bao giờ có ý nghĩ vĩnh trí đến với con hãy chưa đủ nó ngay. Cái đừng bật thay vĩnh trí nhiễm cách nào? Cái ta đừng bật thay vĩnh trí thì cái dứa và cái tiếng chúng ta rung động thành một cách độ nào đó tùy theo nguyên nhân của sự buồn bực và vĩnh trí. Cái rung động này truyền ra cái dứa và cái tiếng của những người gần một bên và bắt buộc hai thể này rung động theo một tốc độ với chúng, nghĩa là chúng làm cho người bị chúng nhiễm sinh ra bùng bực và rỉnh trí, cái hậu quả có thể biến thành những tai nạn lớn lao không ngừa trước được. Vì tình cảm bị nhiễm cho nên có người nói khi tôi giận anh Hoa thì tôi rất vui vẻ yêu đời, tinh thần phấn chấn không sát mặt trời sáng tỏ, còn khi tôi gần anh B thì tôi cảm thấy buồn buồn không muốn vào động chi cả, dường như một cái nhà âm u và một cái nhà âm u tâm tớ ấy. Chỉ tại anh A sống theo đời đức, còn anh B sống theo thế tục, và hai thứ rung động khác nhau. Thì cái thời gian dính vào cái dưới cái trí của con người làm ra. Bây giờ phải làm cách nào để xua đuổi sự buồn bực vĩnh trí, liên liên chỉ có một phương pháp hay hơn hết là dùng tư tưởng xấu đến đổi tư tưởng xấu đó lập. Ta thể tự nói liên liên, đó là chân thần Atma, tôi là hạnh phúc, tôi đem ân lành của các đấng thiêng liêng ban cho tất cả chúng sanh. Thì tôi tưởng tỉnh trí buồn bực bị đuổi đi xa không ảnh hưởng tới ta nữa. Khi chúng ta chưa có thần nhãn trong tên hình thế 18 trong diện người hữu hình và vô hình của hai loại, của hai đại đức Enambuddha và Ly Bức Tường, thì chúng biết được màu sắc cái vía của con người vĩnh trí là thế nào. Thật ra cái vía làm thân thể tạo đúng màu sắc đó, vì ở cảnh tinh giới có những màu sắc mà ở cõi phàm không có. Ta có những màu tựa tựa hoặc hai ba màu ta lại với nhau không biết phải lựa sao cho đúng. Ta thường nói chúng ta nói những điều thực về cõi vô hình thì không khác nào nói chuyện mua câu giả bóng. Chúng ta còn học gián tiếp ít hay nhiều tùy theo cấp độ của chúng ta. Cho ấy chưa học trực tiếp và đầy đủ những lời diễn tả đều bất toàn vậy nên tinh tấn một chút. Nên theo gương các vị giáo sĩ trong đời sống hàng ngày, nếu muốn ta mau bước vào đường đạo của đạo, con phải làm chủ tư tưởng của con một cách khác nữa, là đừng cho nó dẫn dơ bất câu việc nào của con làm, con phải tự ý vào đó đặng cho nó làm cho nó hoàn thiện. Đừng cho tư tưởng dẫn dơ tức là tưởng bông lên nhớ cái này rồi cái kia như thế, nó đi một phần trí lực và cái trí vẫn theo thói quen ba nhãi không định vào đâu cho lâu. Bạn này dạy chúng ta phải tự ý vào mỗi việc ta làm, tức là định trí sinh viên dùng đúng hợp cũng hành động khác hơn người thường. Thứ nhất, mỗi lá thơ thì dùng những danh từ đúng đắn giải quyết mỗi việc rình rẽ, nếu có thế thì mỗi lá thơ tạo đánh máy thật rẻ. Nhưng hỏi chúng ta không có phương tiện này, ta cần đúng cách cẩn thận và cứ bức thư ta khẩn nguyện trong lòng. Thầy xin ân lành có đấng thiêng liêng ban xuống cho anh chị hay em và quý viếng rồi mới ký tên. Không lúc cắt tay nhau ta cũng phải cầu nguyện như vậy. Luôn luôn có hiệu quả tốt đẹp cho người nhận bức thư của ta khi ta đang gửi tư tưởng tốt lành trong lúc viết thơ. Không phải lúc viết thơ thôi, trong lúc nào của ta làm, ta cũng phải làm có hết lòng, làm tròn phận sự. Có người còn muốn làm được cách nào cũng được, tùy ý, nhưng khi muốn bước vào giới đạo thì sinh viên phải giữ gìn cẩn thận từ tư tưởng, từ ý muốn, từ lời nói và từ việc làm. Thánh nên để trí con ở xanh, con phải để dành sẵn nhiều tư tưởng tốt đẹp, đặng khi nào cái trí con không lo chi hết thì chúng nó hiện đến liền. Việc này người tu hành có làm, còn đối với người thường đạo thì rất dễ. Đức bà Anabitin nói, những người thợ thầy ấn có khi làm xong công việc thì liên liên đọc mấy chữ này: Ram 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 Sitaram Sitaram Sitaram. Đó là những thanh ngữ, những thành thanh ngữ. Có người cho là đọc như vậy vô ích, nhưng họ làm vậy thành thanh ngữ này sinh ra mà tư tưởng tốt đẹp, nó làm cho cái trí nhớ những việc sai kia trong lúc cái trí ở trong tư tưởng xấu mới vô cái trí được. Các Phật tử lần tuổi niệm Phật cũng thân ngày mục đích đây cũng là một cách bình tứ nữa. Mỗi người có một cách riêng. Như trong lúc không tư nghĩ suy hết mà đọc nhiều lần sau ôm, ta là Atman, Atman trơn linh cao cả, toàn năng toàn thiện vô sở bất tại. Làm từ cái tác ái của ta ba la bát nhát vô tận vô biên, ta là một cái nhân vật thì thấy cái trí là nguồn sở nên yên tịnh và sáng suốt. Ngoài mấy câu này còn nhiều câu chân ngôn thần chú và những tư tưởng cao siêu huyền diệu. Khi ta không có việc chi lo lắng thì tư tưởng nhớ đến chúng nó liền. Mỗi ngày con hãy dành trí lực con để tính làm những công việc tốt lành, hãy thành một lực lượng hướng về sự tiến hóa. Mỗi ngày con hãy nhớ đến một người nào mà con biết đang buồn bực hay đau khổ hay cần giúp đỡ, con hãy ban rộng những tư tưởng yêu thương cho y. Người ta thấy sức mạnh của nó cái điện khí, nhưng người ta không biết sức mạnh của tư tưởng, bởi vì nó vô hình mà người ta cũng không làm ra được một cái máy có trong tư tưởng như cái máy trong điện. Cái máy có trong tư tưởng giống ở trong mình con người ấy là cái trí. Thích nhờ hữu tư tưởng là một sức mạnh, nó cũng có hình dạng, cũng giống như một con thú. Nó cũng sống lâu, cũng phát yếu, cũng yếu, cũng mạnh, cũng dữ dội, cũng khôn ngoan, cũng khôn khéo, vâng lời chủ sai khiến và thực hành theo ý muốn, theo tự muốn. Căn nguyện nhỏ, cái trí và quyền năng tư tưởng, tôi có giải những điều cần yếu, cần biết, không nên không lặp lại ở đây. Cái kinh nói rằng, người học đạo là người tự tá, người học đạo là người tự tá, đức thượng đế, cho nên phải ban lãnh tư tưởng lành để khai sáng cho đời. Bởi vì phần đông dân chúng còn ở trong chốn tối tâm như thế, mới đứng với nghĩa sâu, dùng cái lực để tính làm những việc tốt lành và thành một lực lượng hướng về sự tiến hóa. Nếu ta chỉ lo làm những việc ích kỷ riêng tư thì đánh đóng cho mình được lợi, còn ai đau khổ mà ai thì là làm trái nghịch với lòng trời và coi tiến hóa, vì đó sẽ phải tùy đời mà phạt sẽ phải tùy đời. Nó xem một vườn máy đơn chạy, nếu có một hộp bụi nhỏ dính vô bên kia rồi thì cái máy sẽ bị sụp sạch. Nên nhớ mãi là tư tưởng và việc làm của một điều của một người đều có ảnh hưởng đến toàn thể nhân loại. Là người đời biết hay không biết việc này, cũng như việc sớm mai mặt trời mặt chiều mặt trời lặn, ta thấy rõ ràng như vậy. Nhưng tôi thấy chúng ta lầm lạc, có đất cây chung quanh mặt trời, chứ mặt trời không mặt mà cũng không lặn. Người học đạo phải biết hay là biết sự thật, người học đạo phải thấy hay là biết sự thật. Ví dụ dùng những cái tư tưởng một người đang buồn bực, ta muốn giúp y, nhưng nỗi e gặp mặt ta y á ngại, vậy ta dùng tư tưởng vui vẻ và ta thượng ban rỡ cho y, tư tưởng của ta sẽ tới một bên y và phá tan sự buồn bực. Nó nói tư tưởng là thí pháp, cũng như bố thí tiền của là thí tài. Một bằng thực về vật chất, một bằng thực về tinh thần, thí tài, thí pháp, thí công, thí việc cũng tốt. Dùng phương tiện nào được thì cứ dùng để việc lành cho nó sử chia rẽ là điều tối đại cần thiết và tối quan trọng. Của chú con đừng có những tư tưởng chưa chân, vì sự chưa chân chỉ do sự giấc mát mà ra. Người không hiểu biết nghĩ rằng mình làm cao cả, làm mình làm mình là cao cả lắm, riêng mình là làm được việc chỉ đạo này kia. Người thân hiểu thì biết rằng chỉ có trời là cao cả, rằng mỗi việc làm đều chỉ do trời làm ra. Nó lại không biết rằng cái trí tầng mở mang thì nó càng quá ư chưa hẳn, nó sinh thư sinh hại, nhất là có thường những người học thức và hiểu biết chết hơn nó. Ở nhà đời không thiếu chi người như thế, mà tâm giới nào cũng có, trong khoa học cũng như tâm văn chương, tâm mỹ thuật cũng như tâm kỹ nghệ. Nhưng họ quên rằng sự phát triển con người chưa hoàn toàn đầy đủ, và giỏi về một phương diện này thì cũng còn giỏi về nhiều phương diện khác. Nếu ta không ngờ trợ khắc giúp đỡ trong mọi cái cạnh thì ta không làm chi cho nên việc. Mà đáng sợ hơn hết là sự chưa trong tâm giới đạo đức. Có nhiều người thích vườn bí mật, sau khi đọc được vài những sách nói về lịch trời và một ít về những sự bí mật trong bệnh con người, thì tôi thấy mình giỏi hơn chúng bạn nhiều lắm. Chứng bệnh này các bạn thanh niên thường mắc phải vì chưa kinh nghiệm. Để biết cái ta căn cứ vào sách vở, ta thấy những sự giải thích rất hay, ta ưa thâm thật, ta chưa có chút ít kinh nghiệm về mấy điều đó. Nếu ta sánh tựa với cái chân tư với sự thông minh của ta, thì ta thấy ngài là một ngọn đèn xa sáng rỡ, và ta chỉ là những con đêm đến tốt nhán sáng sáng mà thôi. Nhưng ta gặp chân tư, ta xem tự thiện như ở gần một nhà khoa học bài ba lỗi lạc, bởi vì làm đại từ đại bi của ngài ban thủ cho ta, thủ cho ta làm cho ta hân hoan cực độ thay thế sự thường. Tại sao ta xem tự biết rằng ta còn dốt lắm, ta không biết, ta không thấy nguyên tử, không biết tư tưởng vô trí ta từ đâu tới, không biết tương lai của ta ra sao. Nếu cho đến ta đang ở trong chốn tối tâm lần mờ ra ánh sáng, nếu may mắn ta được thấy một tia sáng lọt vào chỗ hở nào đó, ta nâng mình và dắt mấy bạn ta lại chỗ đó ánh sáng đó, chứ không phải chơi họ còn ở trong bóng tối và để cho họ cứ cầm gậy vào đường. Nói rằng để dắt nát mới sinh ra tia căng thật hết sức đúng. Mà khi con người làm được một việc lớn lao hữu ích thì tự họ rằng mình giỏi hơn và hay hơn những người thân thể hiểu biết và thực hành như mình vậy. Nhưng nếu ta suy nghĩ một chút thì biết mọi người là chân thần, tức là một vị của thượng đế, và tất cả những gì tốt đẹp giống do trời làm ra ở dưới phần thân thể chứng minh điều này, phải lên tới cõi nước bàn mới hiểu vì thấy tận mắt. Tự chủ trong lúc hành động, khi mà tư tưởng của con tập đúng rồi thì con hành động rất dễ dàng. Nhưng con hãy nói rằng muốn giúp đời thì tư tưởng phải đúng, tôi hành động không nên đứng nhắc mà phải tầm bản tâm việc làm hữu ích luôn luôn. Người đức đạo đều hiểu việc làm chân chánh thì thực tư tưởng chân chánh, tâm đạo bất chánh, việc làm chân chánh đứng vào bậc thứ tư sau chánh ngự. Có ta tin rằng con người ta tưởng tốt rồi nó thực hành tư tưởng, đứng thành sự hành động khi có cơ hội đưa tới. Ở đây tôi có nói người đức đạo khác hơn người thường gì 水彩飞艇香料水行动。这个黑木牛的玉兰木的鸡蛋那东西你就发个头那个黑的水你能你不要去飞轮那么多就发生这个。为此那东西能多三人的为什么多三星你去讲。黑的这个水成本你来讲这个水你这个水在捞着。咁即係佢女男月眉嗰啲油呢咁身體啊，男身體胖胖，做得肥啲啫。即係咁樣四分兩眼外睇出出，我哋咪分內或者內分陽能量分散嘅油嘅輸出，睇到未啊？咁樣兩眉都係用啲物料先整下，去外外增加物對上位啊，出量提加擺熱水乜量，擺住通啲我點沉水。nên mọi lúc này là thường thường là bất ngờ. Nếu như trường là cái tưởng xấu thì phải tưởng tới một cái tưởng tốt là cái nói điều này cũng nhắc đi nhắc lại nhiều bạn sinh viên dùng đức học mới ghi nhớ và làm được thực hành. Trong đoạn việc làm tinh tấn trước đây tôi có giải rằng nếu tôi tưởng trong sạch tinh tấn thì việc làm tưởng trong sạch tinh tấn vậy. Nước từ ngọn xứ ngon ngọt và tinh khiết xảy ra thì tự nhiên nó phải ngon ngọt và tinh khiết làm mát dạ người uống. Thì sự hành động rất khó, nhưng có một việc mà tất cả ai cũng phải làm được là trong gia đình chúng ta khi có một đứa bé chào đời thì chúng ta phải thương yêu nó, hết lòng lo lắng cho nó. Chúng ta là những lời lẽ thanh đai dịu ngọt nhân từ đối với nó. Nói với nó tự nhiên mình có tính xấu của nó mang theo chút trước trong cái trí và cái giết nó mòn lần và khó phát triển. Còn những mình có tính tốt nó nảy nở ra lớn đến khi trưởng thành đứa bé nhỏ tâm thành một bậc thiên tài chế cũng thành một bậc thiện nhân vượt khỏi nước đời trung bình tất cả. Ta hãy nhớ luôn luôn một đứa bé sinh ra ở trong một gia đình thường xào xáo, lời ra tiếng ngoại cay đắng nặng nề mà lại bị đánh đập chửi mắng từ cái vía cái trí của nó bị hư nhiều chỗ. Những mầm của các tấm xấu đâm trời một nhánh no lẹ, đứa nhỏ có trở thành một người tốt và lớn lên nó sống một đời tầm thường. Ý đó ô hẹp khó mở mang ma lẹ từ khi nó là một linh hồn đã tiến hóa khá cao mà phải trả một số quả mười như ASEAN chẳng hạn. Điều này rất hiếm có trên đời. Phải làm việc chưa thực về bản phận của con chứ không phải thực về bản phận của kẻ khác. Từ khi nào có y cho phép và ấy con muốn giúp đỡ y, hãy để mọi người làm công việc của họ theo ý họ muốn. Nếu điều đó là cần thì con hãy sẵn sàng sẵn lòng giúp đỡ, nhưng mà con đừng xen vào việc riêng họ. Đối với nhiều người thì ở trên đời việc khó hơn hết là tự học tập lo lắng công việc riêng của mình, mà thực vậy đó chính là điều con phải làm. Trong đoạn này chúng tôi lặp lại ý tứ của ngài đã nói trong đoạn hãy lo lắng việc nào quan hệ với mình. Ta phải dạy gì ba lại tính sau đây. Asean đó là một đứa trẻ mới có 14-15 tuổi. Nên tinh sơ phải lặp đi lặp lại những điều ASEAN đã học để ASEAN đừng quên. Một bài học giờ ta thuộc rồi, nửa lâu thì không nhớ hết. Học sinh phải dò đi dò lại người là bạn. Và lâu lâu cũng phải ôm lại một lần những bài đã học lời không thuộc là hết, nhưng cũng nhớ những điểm chính. Trong sao quyền đến những bài học đều liên kết và bổ túc nhau. Ta đã đi lặp lại những đoạn quan trọng sinh viên mới không quên và đến thực hành khi cơ hội đưa đến. Thế nên ta thường xin quý bạn miễn nghị khi gặp mấy đoạn đó không phải là giúp đâu, sau khi có kinh nghiệm rồi quý bạn thấy rõ ràng, không bây giờ chứ cách nghĩa không được. Một cái trang 180, đây là đem áp dụng nguyên tắc hai tư tưởng đối lập với nhau không thể tương trở với nhau và cũng cùng chung một lúc tâm trí ta. Hãy cái này đến thì cái kia phải đi, thế nên tâm trí ta nảy sinh tư tưởng giả dối thì ta cũng phải tưởng liền. Ta luôn luôn chân thật, nói trong lòng và làm như vậy tư tưởng chân thật chưa được tư tưởng giả dối tâm trí ta mà không mệt lắm. Thứ ba là mỗi người đều có đường lối hành động riêng biệt khác nhau nên giải quyết với những cách khác nhau công việc của mình. Nếu ta xem vào chuyện của bạn thì cho đường lối giải quyết của ta không hợp với công việc của bạn, ta tất cả sẽ không được tốt đẹp hay là sẽ chậm chạp. Cũng như việc học đạo, ta biết rằng nó sẽ giúp cho mọi người tiến lên và tránh được những tai họa vì vô minh. Chúng ta phải đưa ra những nguyên tắc tổng quát mà thôi. Mỗi người phải thực hành theo căn cơ của mình chứ không thể theo đường lối của ta đã đi. Nếu ta muốn cho cả phải điều làm in như ta thì ta đã làm rồi vậy. Việc nào vì những tưởng phải làm đều không kết quả tốt đẹp. Đó là ví dụ trước mắt đây, một người kia có cách cầm cây viết ta quen rồi tiền tử của y không đẹp. Nếu ta bảo y cầm cây viết như ta cầm thì chắc chắn y mất ngày giờ mà tiền tử của y còn tệ hơn trước nữa. Nếu em cần hỏi chúng ta về sự thay đổi cách mình viết ra các bài chữ cho y và y tự sửa lấy từ khả năng của y, điều này có thể đem lại kết quả khả quan hơn là làm theo ý ta muốn. Chúng tôi dạy mọi người phải là giải quyết công việc riêng của mình, cho như vậy mới mang quý giá nhiều kinh nghiệm và tiếng mau. Đã đang tập làm thử một công việc cao thượng thì con không nên vì cái đó mà ta lãng vận sự hàng ngày của con. Nếu con làm mấy chuyện này không rồi thì con đâu có đánh con làm chuyện khác. Đối với đời thì con đừng nhận lãnh những nghĩa vụ nào mới cả. Những công việc con đang bận đêm thì con phải làm cho hoàn thiện. Thầy muốn nói những nghĩa vụ mà con biết rằng chính chắn và hữu lý, chứ không phải là những nghĩa vụ tưởng tượng mà mấy kẻ khác thử hết sức kiếm thế bắt việc con thi hành đâu. Nếu muốn một ngày kia tiên sư sau nhận làm đệ tử thì phải làm công việc thường ngày giỏi hơn mấy kẻ khác, chứ không phải tệ hơn, bởi vì việc đó cũng nhân danh ngày mà làm. Nếu ta để ý một chút thì thấy có người khi thích giường bí học thường đeo trở trong công việc hàng ngày, có thể nói là làm còn tệ hơn hồi trước nữa. Nếu tại người ta tưởng rằng việc đời không quan trọng bằng việc đạo, không phải như vậy đâu. Tôi thường nói trong đạo có đời, trong đời có đạo, là không làm việc đời cho thế lớn thì làm sao làm việc đạo cho được hoàn toàn. Công việc đạo đức đòi hỏi một sự cố gắng, một sự chú ý, một sự hy sinh tuyệt đối. Tuy nhiên con người có tùy phương tiện, tùy hoàn cảnh và thời giờ, thế mà thi hành tịnh sự phải biết truyền biến kế nên cách nghệ. Những việc bản đơn, trong những việc bản đơn có tịnh sự truyền bá đạo đức và nhất là dạy dỗ trẻ con trong gia đình. Các cơ sĩ đời còn tối tâm là tại con người không chịu nghe theo lẽ phải, không cẩn thận, cứ bê trễ, không biết tinh thần trách nhiệm, cứ vui đau trước đó. Nhân dân hồi còn thay ấy không ai chỉ bảo đạo đức để trao dời tâm tánh. Bên ta thì nghe những tiếng sâu lỗ cọc càng không được thanh nhã nhặn thanh đa dịu dàng. Trước mắt thấy cuộc đời gói ư tầm thường, mà nó tuy là cao thượng thiên liêng, bạn nhiễm thói quen sống một cách máy móc thì có rõ lắm. Khi gặp chân lý cao kia thì bạn ngợ thân xác, mà bấy lâu ở trong bóng tối ra ngoài ánh sáng thì có mắt, tỏ lấy tay che mắt trong một thời gian mới thấy rồi thì giật rõ ràng. Và diễn dưới chân thời thái chân tư dạy Asian lúc 14-15 tuổi, bởi vì lúc đó thơ dễ uống nắng tư ác theo lời ác tải và hướng về chân lý. Đến khi lớn hơn có ngưỡng thầm tiếng rồi thì khó sửa đổi, những sự tin tưởng lắm. Bởi vì khi một cái trí tin mệnh theo một chiều hướng nào rồi thì nó có sinh hướng theo đường lối cũ, tránh trả lại với ta khi ta bắt buộc nó suy nghĩ về một đường lối mới khác. Có nên phải biết các bà thanh niên tôi xin thực hiện sâu rác thâu sắc cho nên sắc cho làm đệ tử cho biết bạn nha. Thì sâu rác thâu cho làm đệ tử. Sâu rác là một vị đại hiền triết thời cổ Hy Lạp, anh thường nói với các môn đệ, tôi chỉ dạy các tờ có một khoa học thơ, nó là một khoa học đứng đầu tất cả quan và quan trọng hơn hết. Nó làm cho con người có nên tốt đẹp ngay thật và biết rõ bổn phận của mình, ấy là khoa linh lý. Một ngày trên đi dạo trên đường phố nhỏ điểm Eton, ông gặp một cậu bé mặt mày sáng sủa. Ông định thân nhận cậu làm đệ học trò để dạy dỗ. Ông bèn lấy một cái gậy chặn đường cậu và hỏi: mày cậu, cậu cho tôi biết chỗ nào bán bánh mì và thịt không? Cậu bé là Saxophon trả lời rằng: nó trả lời rằng số cụ cụ tìm hai món đó tại chợ Agera. Saxophon không hạ cái gậy xuống rồi hỏi nữa: cậu biết chỗ nào bán đồ giấy và quần áo không? Saxophon mới chỉ chỗ bán hai thứ đó cho Saxophon. Saxophon bèn hỏi: tốt lắm, cậu đã biết nhiều việc hữu ích, bây giờ dạy cho tôi biết coi ở đâu người ta học hỏi để làm một vị thượng nhân. Chuyến này các con mến thân bỏ mặt xây bác mới bảo: nếu cậu không biết việc làm quan trọng hơn hết thì sự hiểu biết còn lại kết lợi chứ đâu tài của cậu để làm gì, nếu cậu không được nói về những việc từ thiện. Sự hiểu biết của cậu giống như những thứ cụ trong tay một người vụng về không kinh nghiệm, vô y vô bậu vô bạ, y bị đứt tay đứt chân hơn là tiến bộ trong nghề nghiệp. Sắc cho con đứng lặng thinh tưởng tình vì mấy lâu nay bỏ tới môn học thực tinh tấn và có quan trọng. Torres đã nói: thôi cậu hãy theo tôi, chúng ta đi học qua làm những việc thiện nhân. Sắc cho con nhờ Torres tạo tạo thành một bậc thiên tài làm tổng thống tư của ông thực sứ Hy Lạp. Nó đã sản xuất ra nhiều vị anh hùng lịch sử và những nhà đạo đức để tiến hương đài. Những lực hạnh kiểm. Tại sao cơ gác lại cho pha linh lý đứng đầu gác xa tác? Bởi vì có những lực thiên nhiên cũng gọi là lực trời liên quan đến tấm tình của con người. Chúng nó vững chắc và bất biến như những lực lý hóa, vệ sinh, sinh gian, quán học vậy. Những vị xưa phàm tuy ra những lực này rồi cắt bọt lại thành một hệ thống gọi là những nguyên tắc hành động có mục đích đem động sự an lạc và hạnh phúc cho con người này lắm. Những việc này gọi là pha linh lý hay là hạnh kiểm chính thức là sự tương quan đầm ấm và đẹp đẽ giữa những cá nhân, những đoàn thể của trong gia đình cho ta tới ra ngoài xã hội, nhân dân khắp cả thế gian. Nơi nào mà người ta không lo bổn phận trước đây tha cảnh mạng mà làm theo ý muốn của mình bất chấp tam thường đạo lý thì chỗ đó nảy sinh những sự hỗn loạn bất hòa tranh chấp xung đột, mà cái hậu quả đáng gây sợ là sự đau khổ tiền liên đưa tới, bởi vì khi con người làm trái nghịch luật trời thì phải lãnh lấy những sự phản ứng trở lại. Tâm về bất trật tự và sự điều hòa ngự trị khắp nơi là bất trật tự không còn sự điều hòa thì tạo thành những rối ren xáo trộn quay cuồng bởi vậy phải mất một thời gian khá lâu mới mong lập lại sự yên bình như cũ. Chính cho nên sao liên lý đã đào tạo những vị anh hùng dân tộc trung trang nghĩa khí cứu khổ toàn nguyên, những vị tiết trụ, những vị liệt nữ thương trinh, những cha hiền con thảo vua sáng tôi nghe tâm bình chánh trực thanh bạch liên khuyết, cùng là những vị có lòng đạo, có lòng nhân đức, những người can đảm dám nhảy vô nước lửa để cứu mạng kẻ khác. Còn sâu rắc ra tâm vấn luyện trên nơi xem vì biết rằng thanh niên là tương lai của xứ sở, tình cảm của nước nhà các bạn sẽ là những yếu tố có thể định đoạt được vận mạng hưng vong của một quốc gia, của một dân tộc. Tài năng của thanh niên là một khí tự rất nguy hiểm nếu dùng không đúng chỗ, hay là không nhờ tấm tình tốt hướng dẫn cho đúng với nghiệp điều hòa của vũ trụ, cũng gọi là cây trời. Tấm tình tốt của thanh niên là một cây kim chỉ nam, mất nó thì thanh niên sẽ lạc vào chỗ tối tâm, rồi sa hành sự xấu mà không ngờ chút nào. Thật vậy, có một trong bản đạo đức thanh niên mới cố gắng làm từng nhiệm vụ của mình, hành động một cách cẩn thận, chắc chắn không phải thả như người chưa biết mục đích của cuộc đời. Nói cách khác, con người được sinh ra tới cùng để làm gì? Nhưng tôi xin khuyên các bạn thêm một lần nữa là phải lo học hỏi cho thành tài. Nếu được lên tới bậc đại học thì càng rí kiến thức mở rộng và mới phân định dễ dàng, và tránh phải trái đừng nghe lời rủ ren được học hành mà bỏ đi tu. Đường đạo không phải êm đềm bằng phẳng như đường đời, hai bên lời đầy những qua thêm trở lại đâu. Có rất nhiều về nguy hiểm đá sợ đến nhọn nhô lên những cạm bẫy và hầm hố trong gai đến thân chạy xuất. Chưa làm chủ được cơ thể thân dưới trí, nói một cách khác chưa điều chỉnh được ý muốn, tư tưởng, lời nói và việc làm cho đúng với đường lối luân lý đạo đức thì sẽ xa ngã việc dốc té, sẽ không tránh khỏi điều này sẽ đến không biết giờ phút nào. Đừng tin những lời đường mật về tư thiền, không phải tịnh tâm về năm năm mà thấy những sự bí mật của tạo công hiện ra trước mắt, nay là bắt đầu thành chính quả. Không biết định tứ thì không bao giờ tìm được, không bao giờ thành công. Ngay từ giờ chục năm sau, khi thấy mình luôn luôn thất bại trong sự chiến đấu với bản thân, tâm trí không được yên tĩnh và sáng suốt hơn người thì sẽ đâm ra chán nản, mảnh đẹp ngày xưa nay tan thành mây khói. Thôi thì cứ miệng tưởng đi, tới đâu hay tới đó. Nó đầy phần miếng mồi vật chất rất ngon lành, nhưng lưỡi câu bén lắm, mất nó thì nó dính liền phá vỡ ra được. Tôi nói đây không phải là cái ý muốn làm cho các bạn ngã lòng đâu. Các bạn còn trẻ nên bội đạo, tôi rất mừng cho các bạn vì các bạn có thân lành hay thân lành trước chết. Các bạn sẽ là những công dân ưu tú của nước Việt Nam, công dân ưu tú của nước Việt Nam. Tôi kính xin các bạn cẩn thận và hết sức dè dặt, bởi vì các bạn cần ngây thơ cho kinh nghiệm việc đời và chưa biết đạo là gì. Trong 51 năm nay tôi đã thấy rất nhiều chuyện rất thương tâm, rồi nhiều bạn điên điên cùng trùng vật thổ huyết ở mo thành cá nhân rồi bỏ mạng. Các bạn hãy lo tiếp tục học vấn, học sao từng nào tốt từng ấy. Các bạn hãy lo tu đức cao, mình không nên nản chí. Dầu không thấy kết quả hiện ra liền kế đúng nhờ giờ thì sẽ có một vị đạo sư tinh chính tới khai sáng cho các bạn. Từ đó các bạn mới thấy bước đầu các bạn đã dẫn các bạn cứ tiếp tục đi tới thì càng ngày càng gần mục đích bạn nhắm. Tại sao không nên lãnh những dữ liệu mới? Mọi người thường cũng không thể nào làm tâm hoàn thành hai việc được. Mọi một việc đem hết tâm trí lo lắng cũng chưa ác thấy kết quả tốt đẹp, vì điều này còn tùy từ khả năng và hoàn cảnh nữa. Người làm việc cho chúng tôi không có một chút tuy vẫn đang còn ngày giờ đây mà lo chuyện khác. Tất cả những điều phải thực hành vừa phải nhân dân nhân chúng tôi mà làm, nghĩa là phải làm cho được hoàn thiện. Điều này có hai sự ích lợi khác nữa. Một là đệ tử sẽ thành người lão luyện khéo léo, hai là làm việc không tới được, việc làm không được tới người đệ tử vào bánh xa linh hồi. Tâm thánh ca Bhagavad-gita có nói, yoga là việc làm khéo léo chuyên môn. Đừng đem rằng công việc của chúng tôi không phải là riêng cho một cá nhân mà là cho toàn thể nhân loại. Làm việc cho chúng tôi tức là phụng sự nhân loại đứng theo cây trời, cái hành động có thể trái ngược với ý muốn của người thường chưa rõ cơ tiếng giá. Nếu trong thời đưa ra một lý tưởng cao siêu không hợp với phần đông những người còn sống dễ thế tục. Rồi đức thanh dân đã hết lòng thanh dân cho tất cả mọi người và thực tình tính nể tính nguyện vực của kẻ khác cũng như tính nguyện của con vậy. Bởi vì đạo của họ hay là đạo của con cũng là một con đường dẫn đến thượng đế. Muốn giúp tất cả mọi người thì phải thông hiểu hết mọi việc. Muốn thật lòng thanh dân phải hệ đủ hai điều kiện sau đây. Một là mở rộng lòng từ bi, nói một cách dễ hiểu là rất nhân từ. hai là biết rằng con đường nào cũng dẫn dắt đến, cũng dắt đến thượng đế. Thánh nhân từ là người thật nhân từ mới thương người và thấy được những sự lỗi lầm của kẻ khác. Ví dụ, ta sai đứa giúp việc làm một chuyện mà kết quả ta không vừa lòng, ta mắng nhất nó ư, không nên làm điều đó, tại sao vậy? Bởi vì trình độ tiến hóa của nó tới mức đó thì nó làm theo sức nó, chớ không hơn điều đó được. Vậy ta hãy chỉ bảo cho nó biết cách nào hay, cái nào dở để sao nó khôn hơn bây giờ. Nó chỉ đáng trách là việc nó làm được mà vì biến nhát không làm hết bổn phận, nó làm cho lấy có tịch gọi là trả nợ quỷ thần. Tuy nhiên trong trường hợp đáng trách trí này, ta dùng lời nguyên thất trong dự dàng chỉ lỗi của nó để nó sửa đổi tấm tình cho sinh năng sức sắn. Nhưng hãy nhớ rằng, dần đến giờ không ta cũng đều là tiến hóa thúc đẩy đi tới sở tận sáng tận lành. Nhưng theo thiên nhiên thì thời gian này kéo ra dài lắm. Đừng quên rằng, mỗi sự hành động của ta đều có một ảnh hưởng tốt hay xấu tùy theo bản tính của nó, lành hay dữ. Dầu biết hay không biết, ta cũng không sửa đổi được lịch trời được. Đừng làm nghịch suy nghĩ, không ai để mạng tính trời được thôi. Thế nên là ngay bây giờ ta nên ngắm vào sở toàn thiện, bởi thâu ngắn ngày và học hỏi tâm vào trực tiếp, thay vì phải đầu thai đi đầu thai lại cả muôn lần mà chưa có thể dành thực lực thành tục. Tại sao sự tiến hóa lại bất đồng?